Đây chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ Bình An. Kim Hà xin thân ái kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Giờ Của Mẹ Bình An được phát thanh trên hệ thống điện toán toàn cầu qua địa chỉ memaria.org, memaria.org. Mọi ý kiến xin quý vị vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 265-1512. Xin quý vị giới thiệu với bạn hữu để mọi người cùng được thưởng thức những món ăn tinh thần quý báu trong đời sống bận rộn và đầy thử thách này. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, đây là phần đọc truyện kỳ thứ hai của tác phẩm Thánh nữ Teresa Avila và qua phần trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà.
Nhờ tường lũy kiên cố và sự nghiêm nhặt cổ xưa của Don Alonso mà gia tộc Cepeda đã tránh được những thói suy đồi của thời đại. Thế nhưng nay sức mạnh ngoại lai của thời đại đang trực gieo mầm vào ngay trong sân nhà Cepeda ấy. Cô con gái của Don Alonso đã nhiễm tinh thần mới, trong sự cởi mở tự do và thích thú. Lúc nào quanh cô cũng có đám thanh niên thiếu nữ đã bị những kẻ yêu chuộng thế gian đầu độc. Trong sân nhà Cepeda, thế hệ trẻ đang nhảy khúc La Volta, vũ khúc mà thanh niên ở Sevilla say sưa với cuộc sống nhảy nhót ở cổng thành. Ở nhà Don Alonso, thế hệ mới đang vui đùa cợt nhả vì đã chán ngán vẻ trang trọng của quá khứ. Một thế hệ mới đang tán tỉnh và ve vãn, không sợ chi những lời đe dọa về hỏa ngục và những hình phạt. Khuôn mặt của các thiếu nữ ở Avila đỏ bừng lên một cách không tự nhiên. Đó chỉ là chút phấn đỏ mà các phụ nữ ở Sevilla thường thoa lên má mỗi khi tới cổng vàng để đón các đoàn tàu trở về mang theo đàn ông và vàng bạc. Teresa Cepeda, con gái của Alonso, sắp sửa bán đức hạnh cho thế hệ phóng túng mới chào đời ở đây. Thế hệ đó đã len lỏi vào được sân trong nhà của pháo đài nhà Cepeda, núp dưới danh nghĩa là anh em bà con, là khách mời. Thế nhưng trước khi người chị họ dàn xếp cho hai bên lén lút gặp nhau lần đầu, thì sự huấn luyện nghiêm nhặt mà Teresa đã lãnh nhận trước đây bỗng trỗi dậy. Hoảng sợ trước sự liều lĩnh của mình, cô đã thú nhận tất cả với cha.
Lúc này, người mẹ hay đau ốm của cô không còn sống nữa. Cô con gái lớn của Alonso là Maria, người có thể hướng dẫn em gái mình bằng những lời khuyên của một người mẹ, lại sắp sửa lập gia đình và đã có những vấn đề riêng của mình. Không còn phụ nữ trưởng thành nào trong nhà Cepeda có thể giúp cô thiếu nữ kia tránh những nguy hiểm và cạm bẫy của tuổi mới lớn. Vì thế Alonso quyết định trao con gái mình cho các nữ tu dòng Thánh Âu Tinh ở Avila chăm sóc. Trường dòng này là một trong ít cơ sở còn duy trì được kỷ luật và sự nghiêm nhặt của thời Trung Cổ. 40 nữ tu luôn canh chừng sự ấm no hạnh phúc của các học sinh trong trường. Chút phấn hồng giả tạo trên mặt Teresa đã được chùi đi. Thay vào những áo đầm màu cam, bây giờ cô mặc y phục giản dị nhất của tu viện. Dáng đi yểu điệu rất đẹp để khiêu vũ, nay phải sửa lại cho trang nghiêm để nhịp nhàng bước trong đoàn kiệu chung quanh nhà. Thay vào những giờ tán tỉnh ve vãn là cầu nguyện đọc kinh, thay vào những lá thư tuy ngắn nhưng đem lại sảng khoái do người chị họ chuyển cho là những câu chuyện giáo dục của bà bề trên. Thoạt đầu Teresa cảm thấy hết sức khốn khó trong nhà tù đạo đức đó. Tuy nhiên, vốn tính linh hoạt và hiếu động, cô không thể sống trong tình trạng chán nhán thất vọng ấy mãi. Không bao lâu cô đã tận dụng được những gì không thể thay đổi được trong hoàn cảnh của mình. Cô đã biết mặc y phục của nhà tu một cách duyên dáng dễ coi. Cô không còn khó chịu với những cuộc rước kiệu long trọng quanh tu viện nữa. Cô đã cầu nguyện được như người ta dạy, và đã biết kiên nhẫn ngồi nghe bà bề trên đọc những câu chuyện giáo dục. Vẻ duyên dáng tự nhiên ngày xưa không biến mất nơi cô, nhưng nó tiếp tục làm cho mọi người chung quanh phải hiền hòa, ngay cả những bộ mặt nghiêm nghị nhất, những đôi môi mím chặt nhất cũng phải nở nụ cười khích lệ và thốt lên lời thân ái khi tiếp xúc với cô.
Sau ít tuần lễ, Teresa đã trở thành học trò cưng của các nữ tu dòng Âu Tinh. Cô đúng là một tia sáng lóe lên trong hành lang tăm tối của tu viện. Một năm sau khi cô sắp mãn hạn học tập ở tu viện và chuẩn bị vào đời, các nữ tu đã tìm đủ cách để lôi kéo cô xin đội lúc và ở lại với họ. Thế nhưng Teresa không hề có ý định đó. Cô ngoan ngoãn học hành là để chờ ngày có thể cởi bỏ lớp áo dòng khắc khổ này và mặc lại những y phục trần thế. Trở về với cuộc sống bên ngoài, cô hằng khao khát và cầu mong cho sớm tới ngày cô không còn phải đọc kinh liên tục nữa. Có thể trở lại với địa vị của một sai nhân cả ngày chỉ biết khiêu vũ và tán tỉnh. Lúc đó tôi rất ghét làm nữ tu. Sau này cô đã thú nhận như thế, và còn thêm rằng chỉ nghĩ tới chuyện đó thôi, cô đã thấy chán ngán lắm rồi. Thật vậy, nếu có thích tu viện thì bất quá đó cũng chỉ như một lữ khách vui thích với một chỗ dừng chân bên đường. Nhà của cô ở bên ngoài kia, giữa thế gian, và tất cả những gì cô cố gắng làm bây giờ chẳng qua chỉ là kiên nhẫn chờ đợi cho qua thời gian tập sự và trở về với cuộc sống với biết bao người khác.
Thế nhưng chính khi cô chuẩn bị bước vào cuộc sống của một phu nhân Tây Ban Nha trung lưu, thì bỗng nhiên cuộc sống của cô như bị cắt đứt để bắt đầu hay tiếp tục cuộc sống của một thánh nhân. Cuộc sống thánh nhân ấy không ùa đến trong một luồng ánh sáng siêu nhiên hay trong một phút hoan hỷ cực lạc của thiên đàng, mà lại bắt đầu trong nỗi sợ sệt kinh hoàng, trong run rẩy tối tăm, yếu đuối, rên rỉ và đau khổ cực độ. Lúc ấy Teresa vừa tròn 17 tuổi. Cho tới giờ cô vẫn là một thiếu nữ khỏe mạnh, tính khí điềm đạm. Cô xây đủ kế hoạch cho một tương lai hạnh phúc, ngay từ khi sắp mãn hạn sống ở tu viện. Cô đã chuyên chăm làm các bổn phận một cách hăng hái gấp đôi. Bỗng dưng một ngày kia, đang khi làm các việc thường nhật, thình lình cô ngã bệnh nặng, cô bỗng trở nên yếu đi và hầu như không đứng được. Cô thấy như có một con dao đâm qua ngực cô, cơn đau ấy lan nhanh xuống dạ dày, ăn thông lên cổ, lan ra cả tay chân, cuối cùng toàn thân cô đau nhức dữ dội, cô nghĩ rằng đã đến lúc cô lìa thế rồi. Cô nằm đó như một sinh vật đã tàn tạ, rung lên trong cơn đau và đang cố gắng một cách tuyệt vọng để thoát khỏi nanh vuốt dã man của cơn đau. Mặt cô đỏ rực lên, hơi thở dồn dập và ngắn lại, sức sống còn lại trong thân thể cô như sẵn sàng ném tất cả mọi thứ vào chỗ yên nghỉ cuối cùng và tuyệt vọng. Miệng cô nói lắp bắp những gì không rõ. Sau cùng, người ta chẳng nghe thấy gì nữa ngoài những tiếng rên rỉ đau đớn. Các nữ tu trong nhà tin chắc rằng giờ chết của cô đã tới. Thế nhưng, đó chỉ là cơn đau đầu tiên. Ít phút sau, những cơn đau ấy giảm xuống đột ngột, cũng như khi khởi phát vậy. Nét mặt cô dịu xuống, mắt cô sáng rực lên, hơi thở trở nên nhẹ nhàng như trước. Đôi má hồng đỏ trở lại. Teresa trỗi dậy, nói năng như trước. Cô đã có thể thi hành các công việc hàng ngày trở lại. Những việc đã bị cơn đau đột ngột trước kia làm ngưng trệ.
Bề ngoài mọi sự như đã trở lại nhịp sống bình thường, tuy nhiên tâm hồn cô không chút nào yên. Lúc nào cô cũng nhớ tới kinh nghiệm kinh khủng đã qua. Cô rùng mình khi nghĩ rằng bất cứ lúc nào và ở đâu cô cũng có thể bị lấy hết sức lực. Thân thể cô có thể rơi vào tình trạng đau đớn trước đây. Giác quan của cô có thể bị cắt đứt với thế giới chung quanh. Ánh sáng ban ngày bây giờ không giống như ngày trước nữa. Nó đã được một lớp u tối lót phía bên trong. Tất cả những dự tính của cô về một tương lai hạnh phúc lúc nào cũng bị đe dọa bởi một nguy cơ là cơn bệnh có thể trở lại. Điều cô lo sợ là đúng, vì sau một thời gian, bệnh cũ đã tái phát, rồi trở đi trở lại nhiều lần, lần nào cũng đột ngột đến mức không kịp trở tay. Teresa biết rằng mình đã trở thành nạn nhân của một chứng bệnh quái ác. Thế nhưng đó chính là khởi đầu cho cuộc đời thánh thiện của cô. Những đau đớn của cô tin báo một niềm hoan lạc đẹp vô cùng sau này. Teresa phải đau khổ trước khi trở thành người ưu tuyển của Thiên Chúa. Tựa như trong những quá trình tự nhiên ở cấp thấp hơn, những sự chuyển động dữ dội dưới đất là điểm tiên báo núi lửa sắp phun, sóng thần phải trào ra trước khi thu về, phải banh ra xé thịt mới sinh nở được. Cũng thế, theo đúng định luật huyền bí đó, những cơn co giật của cơ thể thường là khởi đầu cho những thay đổi đột ngột về mặt tâm linh, đánh dấu một hình thái mới của cuộc sống bắt đầu. Sự yếu kém về thể lực tựa như cơn sóng của sự sống con người đang rút đi để cơn sóng của Thiên Chúa đổ tới. Trong cuộc đời thánh thiện và phàm tục, sự thánh thiện và vĩ đại của con người thường đến sau những cơn đau và vất vả của người trong cuộc. Thi hào Novalis đã từng nói, bệnh tật không phải là khởi đầu của tinh hoa con người sao? Cũng như Teresa, cậu con trai phóng túng và ăn chơi của thương gia Giovanni Bernardone đã nhờ bệnh tật mà thoát khỏi những vướng mắc trần tục và trở thành người nghèo của Thiên Chúa. Thành thánh Francisco Assisi, hiệp sĩ Inigo Ones, vốn là người đã dâng cả đời cho vòng danh lợi trần gian, khi nằm trên giường bệnh đã nhận ra những tham vọng trần gian thật vô nghĩa và đã đổi những mục tiêu trần tục của mình để lấy những mục tiêu cao cả cho đời mình. Nhờ đó trở thành thánh Ignacio Loyola. Cũng như Teresa, nhiều vị thánh đã chuẩn bị hành trang ngay trong đêm tối khôn giò của bệnh tật và đau khổ, tìm ra con đường sáng để đi tới vinh quang thượng giới. Tông đồ Phaolô, người đã từng thấy Chúa trong một thị kiến, cũng bị bệnh tật hành hạ như một mũi gai đâm vào da thịt. Một cơn bệnh đột ngột đã quật ngã Phaolô, kẻ bách hại các Kitô hữu trên đường đi Đa-mát. Chúa đã hiện ra trước mặt ông, mắt mù hẳn đi, ông phải nằm lại ở một quán trọ bên đường. Rồi ánh sáng như vọt ra từ trong con người ông, và gã Phaolô mù lòa đó đã trở thành một Phaolô sáng suốt.
Thánh Hildegard ở Bingen, vị tiền bối của Teresa về mặt tâm linh, sống vào thế kỷ thứ 12, đã có lần viết: hầu như suốt đời tôi đã chiến đấu chống lại những thị kiến của Chúa gửi đến cho tôi, mãi đến khi Thiên Chúa trừng phạt bằng cách quật ngã tôi xuống giường. Lúc đó vì đau đớn quá, tôi bắt đầu viết, và khi công bố thị kiến ấy cho người khác, tôi đã lấy lại sức lực và trỗi dậy được khỏi giường bệnh. Đối với nhiều ngôn sứ lớn, nhiều nhà cải cách và sáng lập tôn giáo, đau khổ và vất vả dường như là một món quà lớn Thiên Chúa ban cho họ. Như Mohammed, vị ngôn sứ đã chinh phục trời cao cho đám người vô tín ngưỡng, đã chịu đau khổ như Teresa suốt cả đời với chứng bệnh động kinh. Thế nhưng những gì bắt đầu như một tai họa không thể chịu nổi, thì cuối cùng lại biến thành nguồn phúc, và từ đó cứ mỗi lần lên cơn động kinh, ông lại thấy như được Thiên Chúa cho thêm những mặc khải mới và ân sủng mới. Trường hợp của Cromwell, Luther và nhiều vị khác nữa cũng tương tự như vậy. Trong những thời đại quan niệm chỉ có một sự vĩ đại là vĩ đại trong đức tin, thì bệnh tật sẽ sinh ra những vị thánh, những vị ngôn sứ và sáng lập tôn giáo. Còn trong những thời đại cho rằng sự vĩ đại nhất là vĩ đại trong nghệ thuật và khoa học, thì kết quả của bệnh tật thường là những thiên tài về nghệ thuật và khoa học. Đau khổ gây ra căng thẳng cực độ, và sự căng thẳng ấy có thể được thư giãn cho trùng xuống, tạo thành những tác phẩm sáng tạo. Bệnh tật hoạt động như một kích thích tố gây đau đớn, chẳng khác nào hạt cát được đưa vào bụng sò để tạo ra chung quanh nó một viên ngọc trai.
Theo thi sĩ Alfred de Musset, bệnh tật là nguồn cảm hứng. Heine, một người đã sống nhiều năm trong thời kỳ sáng tác, không khác gì một thi hài còn sống trong mộ, cũng coi bệnh tật là động lực đầu tiên làm thành các công trình sáng tạo. Sức mạnh sáng tạo của đau khổ được thấy rõ trong cuộc đời của rất nhiều nhà sáng tác, và tập tiểu sử của vĩ nhân nào hầu như cũng luận bàn đến mối quan hệ giữa đau khổ và thành tích đạt được. Tập Thang Xê của Pascal là kết quả của một thời kỳ đen tối bị bệnh tật hành hạ không ngừng. Phía sau những song cửa sổ, giữa những cơn hành hạ và quái ác của bệnh tật và những giấc hôn mê dài, Auguste Comte đã ngồi thảo ra bố cục tư tưởng tuyệt vời của mình trong tập Positive Philosophy. Trong một lá thư viết cho anh mình, họa sĩ Vincent van Gogh nói, càng suy sụp, càng bệnh và yếu đi, tôi càng trở thành một họa sĩ lớn, vì qua những cơn bệnh đó tôi mới thu lượm được ý tưởng cho vô số tác phẩm của mình. Mà quả thật, trong trường hợp của van Gogh, bệnh tật đúng là kích thích tố biến ông từ một nhà chuyên sao chép tranh Millet trở thành thiên tài của hội họa hiện đại. Cũng nhờ một chứng bệnh tương tự như Teresa, Dostoevsky đã có được sức mạnh để sáng tác ra những tác phẩm vĩ đại. Nếu đọc kỹ tiểu sử bệnh tình và sáng tác của ông, người ta có thể lầm tưởng đó là tiểu sử bệnh tình và sự thánh thiện của Teresa. Dostoevsky viết, một chứng bệnh lạ kỳ không thể chịu nổi luôn luôn hành hạ tôi. Tôi thường cảm thấy mình sắp chết thật. Một cơn bệnh bao giờ cũng kết thúc bằng tình trạng hôn mê. Dù Dostoevsky đã bị những cơn bệnh này hành hạ suốt đời, ông vẫn tin rằng có một sức mạnh sáng tạo tiềm tàng trong những cơn bệnh đó, có thể gọi là chứng bệnh linh thiêng. Những lúc đó tôi cảm thấy như trời cao đổ xuống đất để nhai nuốt tôi. Quý vị là những người khỏe mạnh, quý vị không thể nào hiểu được cảm giác hoan lạc do chứng bệnh ấy mang lại. Tôi sẵn sàng đánh đổi tất cả những thú vui trên đời để đổi lấy sự hoan lạc ấy, dù chỉ trong giây phút.
Thấy ở trường tình trạng sức khỏe của Teresa không khá hơn, Don Alonso mang cô về nhà, hy vọng rằng một khi tránh được thứ kỷ luật khắt khe của nhà dòng, cô sẽ hồi phục nhanh hơn. Thế nhưng điều ông hy vọng ấy đã không xảy ra. Ngôi nhà pháo đài của ông bây giờ không còn như xưa nữa đối với cô. Một sự cô tịch u ám đang đè nặng trên ngôi nhà đó. Đám bạn bè sinh động đã vây quanh cô những năm trước đây, bây giờ không còn lui tới nữa. Phần đông anh chị em bà con của cô đã nghe tiếng gọi của thời đại và rời bỏ Avila. Bây giờ họ làm việc cho những nhà buôn ở Sevilla hay theo gót các nhà mạo hiểm đến các miền xa xăm. Trong số anh em trai của cô chỉ còn hai người em nhỏ nhất là Lorenzo và Antonio. Đa số bạn gái của cô đã kết hôn và đã theo chồng lên các thành phố lớn. Juana, cô bạn thân của cô, tuy vẫn còn ở lại Avila, nhưng đã chán đời và đi tu. Bấy giờ Teresa vừa được 16 tuổi. Đáng lẽ nhìn vào gương, cô vẫn thấy mặt mình hấp dẫn như ngày nào. Thêm chút phấn son và nở một nụ cười là đủ làm cho sân nhà đầy những chàng trai quý tộc Caballeros theo tán tỉnh và bạn bè ngưỡng mộ. Cuộc vui đùa của cô hồi bé có lẽ đã tiếp tục được. Thế nhưng nay bệnh tật đã cướp đi khỏi cô cái nhìn vui tươi, nụ cười hồn nhiên. Cô đứng đó đau khổ và thất vọng, nhìn mông lung vào cái sân. Bây giờ đối với cô, đó chỉ là khoảng không trong nhà tù tối tăm chật hẹp. Cô vẫn nghĩ về một cái sân của ngày xưa.
Thỉnh thoảng cô nhớ tới những cuộc trò chuyện thanh thoát dễ dàng của những năm trước, và lại thấy mình như một giai nhân đang được nhiều người săn đuổi. Thế nhưng ngay sau đó cô trở về với tình trạng hiện tại của mình, một thiếu nữ tàn tạ bởi bệnh tật đang lững thững bước lui bước tới trong sân nhà tù. Sự tương phản giữa quá khứ và hiện tại càng làm cô thêm tủi thân. Bầu khí im lặng trong ngôi nhà kiên cố này càng làm cô nhớ tới cơn bệnh tai ác đã phá tan mọi giấc mơ và hy vọng của thời thiếu nữ. Trong tình trạng chán trường đó, cô càng trở thành mồi ngon cho những cơn bệnh tái phát không ngừng. Don Alonso là người duy nhất Teresa tiếp xúc và chắc chắn không phải là người thích hợp nhất cho cô. Cuộc sống tách biệt của ông trong ngôi nhà yên lặng và vắng vẻ này đã làm ông thêm hướng nội. Cả ngày ông vùi đầu vào sách vở trong thư phòng, nhai ngấu nghiến mấy cuốn sách đức tin. Mặc dù cưng con và say mê chuyện các anh hùng, các thánh, nhưng ông không thể thông cảm được tâm hồn của một thiếu nữ lúc nào cũng mang tâm trạng thất vọng trước cuộc đời tan vỡ của mình. Những bài học ông rút ra được từ các sách đạo đức không giúp ích gì cho cô gái phiền muộn đó. Rồi khi cơn bệnh đến, ông chỉ đứng nhìn một cách bất lực thôi. Cuối cùng ông quyết định trao con cho cô gái lớn là Maria chăm sóc. Cô này lúc đó đang sống ở một trang trại nhỏ miền Castellanos. Ông hy vọng rằng khung cảnh thôn quê và sự săn sóc chu đáo của Maria sẽ giúp Teresa bình phục. Ngay khi Teresa khỏe hơn một chút, Don Alonso vội thắng lừa bắt đầu đưa cô vào một cuộc hành trình dài 2 ngày. Trên đường, hai cha con dừng lại ở Hortigosa, nơi ông Ferro Cepeda, anh của Don Alonso, đang sống. Tại đây, trong một căn phòng rất nhỏ của tòa nhà rộng lớn, ông Ferro đang sống một cuộc sống khổ hạnh như một người đã thuộc về Chúa. Ông Ferro hoàn toàn thao thức về cuộc sống bên kia, không thiết tha chi cuộc sống trần gian này nữa. Mỗi khi phải nói về chuyện đời, ông chỉ nói những gì có thể giúp ông chuẩn bị cuộc hành trình về với Chúa. Cuộc trò chuyện của ông với những người ghé thăm chỉ xoay quanh những điều linh thiêng, thánh thiện. Ông Ferro chọn Thánh Jerome, vị ẩn tu uyên bác của thế kỷ thứ 4, làm khuôn mẫu. Ông rút ra từ các tác phẩm huấn dụ của thánh nhân một kim chỉ nam cho mọi hành vi và cuộc sống của mình. Ông đã trao cho cô cháu gái một trong những bộ sách dày cộm của Thánh Jerome và bảo cô đọc những đoạn mà ông đã đánh dấu. Teresa cảm thấy hơi bực mình với những bản văn này vì chúng nhắc cô nhớ tới thời thơ ấu. Chỉ vì phép xã giao lịch sự, cô mới làm theo lời yêu cầu của bác mình. Thế nhưng trong khi đọc cho bác nghe, cô bỗng chú ý nhiều hơn và chẳng mấy chốc cô lắng nghe tiếng nói của mình một cách say sưa chăm chú, chẳng khác chi vị thính giả khả kính kia. Bây giờ giọng cô không còn vẻ mệt mỏi đều đều nữa, mà là một giọng nói chăm chú đạo đức. Một thiếu nữ sợ sệt và bệnh hoạn đang đọc sứ điệp nước trời, không khác nào một sứ điệp đem an ủi tới cho người bệnh. Rồi ngày hôm sau, khi hai cha con lên đường, Teresa xin phép bác mình mượn một cuốn của Thánh Jerome, cô muốn mang theo nó trên đường về quê. Ban đầu khung cảnh miền quê có vẻ như chẳng giúp gì cho sức khỏe của cô. Sự săn sóc dịu dàng của người chị cùng cha khác mẹ lẫn những thú vui của cuộc sống miền quê đều không làm cô khuây khỏa. Những lời an ủi của người thân càng dày vò cô, và cô chỉ cảm thấy sung sướng khi được ở lại một mình trong phòng, vùi đầu vào cuốn sách của Thánh Jerome. Những lời hứa của Ngài về nước trời, nói với tất cả những ai đang cố gắng sống một cuộc đời đẹp ý Chúa, đã làm sống dậy nơi cô giấc mơ ngày xưa là được trở thành nữ tu. Tuy nhiên, tình yêu ngày xưa dành cho cuộc sống và thế tục vẫn chưa chết hẳn nơi cô, nó chỉ eo uột thôi. Vì thế, nếu có chút hy vọng được hồi phục sức khỏe, là tính ấy lập tức lên tiếng đòi được thỏa mãn, ngay chính lúc cô sẵn sàng đi tìm an toàn nơi một tu viện. Một ngày kia, Teresa tình cờ đọc những lời cảnh cáo của Thánh Jerome về hỏa ngục và sự trừng phạt. Tất cả mọi thứ mà trong lúc thèm khát sự sống cô hằng mơ ước, được ngưỡng mộ, tán tỉnh, những cuộc tình thầm kín, những kiểu ăn mặc và trang điểm cầu kỳ nhưng vô hại, tất cả những thứ đó được Thánh Nhân nêu ra và kết án là đường dẫn xuống hỏa ngục. Thánh Jerome đã hùng hồn mô tả sự dịu ngọt của những hoan lạc trên trời dành cho những ai quay lưng với thế gian. Ngài cũng hùng hồn không kém khi giận dữ mô tả hình phạt hỏa ngục đang chờ những ai hiến dâng cả đời cho những toan tính trần gian. Lập tức Teresa hốt hoảng. Ít lâu sau, cô bị một cơn động kinh quái ác hành hạ. Maria thức suốt đêm bên giường em. Teresa nằm hôn mê, còn Maria hầu như tuyệt vọng. Thế nhưng sáng hôm sau, Teresa ra khỏi phòng và trước sự ngạc nhiên của mọi người, cô trở thành như một người khác. Như thể cơn bệnh không để lại một dấu vết gì nơi cô. Mọi người lại có cảm tưởng rằng cô là một thiếu nữ vô tư thành thơi. Chẳng ai hiểu được lý do của sự thay đổi đột ngột ấy. Mãi sau này, Teresa mới giải thích, như lời cảnh cáo của Thánh Jerome về sự trừng phạt ở hoàng ngục đã thành công nơi cô. Một điều không xảy ra khi cô đọc những trang trình bày niềm vui trên trời. Sự khiếp sợ hoàng ngục đã đẩy người con gái do dự ấy đến chỗ chọn lựa dứt khoát giữa niềm vui thượng giới và thú vui hạ giới. Cô đã quyết định quay lưng với thế gian và lên đường đi về thiên quốc. Một khi đã quyết định trở thành nữ tu rồi, thì bệnh tật và đau khổ cũng rời cô. Dường như những cái chết vắn vỏi trước đây do bệnh tật gây ra chỉ là một lời nhắc nhở mạnh mẽ về những nguy cơ hỏa ngục đang rình rập cô. Vẻ u buồn từng ám ảnh tâm hồn cô này cũng biến mất. Ánh sáng của thiên quốc mà cô đang đi tới không thể sống chung với bóng tối. Đau khổ, bệnh tật, sống, chết, mọi sự đã thay đổi hình dạng khi nhìn trong ánh sáng của thiên quốc. Trước kia, đã có lần cô dự định trở thành nữ tu, nhưng sau đó khi ý thức về sắc đẹp và sự duyên dáng của mình, cô đã coi đó như một ý tưởng trẻ con ngô nghê. Thế nhưng bây giờ, khi đã được bệnh tật dạy cho biết sự phù du của vinh quang trần gian, khi hồn đã sợ hỏa ngục, thì không gì có thể làm cô bỏ lời thề đó nữa.
Vì sợ rằng dự định ấy lại bị cản trở lần nữa, cô đã giữ hết sức bí mật. Sau khi trở về Avila, cô chỉ tâm sự với cô bạn thân là Juana, lúc này cũng đã là một nữ tu, có thể giúp cô đạt được mục tiêu. Không muốn thu hút sự chú ý của ma quỷ, luôn rình rập khắp nơi trên thế gian, có thể nấp cả trong lời khuyên của bạn bè, cũng như trong đầu óc đa nghi của người thân, Teresa đã phải dùng một chiến thuật để không ai có thể hồ nghi về ý định của mình. Cô đã tham gia vào các sinh hoạt xã hội, nói cười, tán tỉnh, ve vãn như ngày xưa. Thế nhưng bên trong cô đã hình thành rõ rệt cái quyết tâm từ bỏ thế gian. Có lần một chàng caballero nọ thẳng thắn nói lên lòng ái mộ của mình trước cặp giò xinh đẹp của cô. Cô đã mau lẹ phản đối. Coi chừng nhé, có thể đây là cơ hội cuối cùng cho anh đấy. Mọi người phá ra cười và nghĩ rằng chắc cô sắp lấy chồng. Lời trách cứ vừa rồi của cô là một cách ám chỉ cô sắp sửa kết hôn với một anh chàng nào đó. Thế nhưng, cô đã chuẩn bị xong xuôi để khoác vào mình chiếc áo thô sơ nhất của các hiền thê trước Kitô. Sau khi Juana dàn xếp xong mọi thứ cần thiết và Teresa chỉ còn việc trình diện tại một dòng kín mang tên tu viện nhập thể để làm tập sinh, cô mới thông báo cho cha biết ý định của mình. Don Alonso sững sờ, chắc chắn ông là một Kitô hữu tốt, ông ngưỡng mộ các thánh và các vị tử đạo. Đời sống hy sinh của các ngài đã làm ông phấn khởi và dạy cho ông rất nhiều điều. Tuy nhiên ông cũng là một người cha, thương con bằng một thứ tình yêu thế gian. Nơi ông lúc đó diễn ra cuộc xung đột giữa vai trò một Kitô hữu và vai trò người cha. Cuối cùng người cha đã thắng. Ông kịch liệt phản đối dự tính của Teresa. Don Alonso đã sống hòa thuận với Chúa. Ông hiến dâng cho Ngài tất cả mọi thứ, và còn hơn thế nữa. Nhưng Chúa không thể đòi hỏi ông phải hy sinh cô con gái. Teresa xưa nay vẫn là đứa con ngoan ngoãn. Nhưng hỏa ngục là một vấn đề nghiêm trọng, mệnh lệnh khắt khe của Don Alonso không thể bắt cô rời bỏ ý định ấy. Cô đành phải trốn nhà, một việc mà 10 năm trước cô đã từng làm. Trước đây, cô đã rủ anh trai cô là Rodriguez trốn tới xứ của người mua. Còn nay cô mang cậu em út Antonio theo trong cuộc chạy trốn thế gian. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về Thánh nữ Teresa Avila ở nơi đây. Xin kính mời quý vị đón nghe tiếp phần thứ 3 vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.